mà đã qua được, thấu suốt, sạch được cái chấp về ngã và ngã sở này á, thì tất nhiên là sao? Hai cái pháp ngã và ngã sở, từ ở trong tâm và ở ngoài, ngoài cảnh, trong tâm của mình á, tâm và thân, nói tâm và thân đây tức là chấp cái thân này là ngã, rồi cái tâm của mình là ngã, là thuộc về bên trong, bên ngoài là các cái cảnh, là các cái pháp, mà chấp là có cảnh thật, có pháp thật, thuộc về cũng là ngã sở và là ngã. Thì như vậy là cả cái ngã và ngã sở trong và ngoài đó đều sạch hết á, thì tất nhiên là các cái thọ, các cái thọ nó đều dứt. Thọ tất nhiên là nó đi với thủ đó, thọ chấp thủ đó, từ những cái chấp thủ, những cái thọ nó dứt, mà thọ dứt á thì tất nhiên là những cái thân gọi là cái hậu thân, là những cái thân sau nó đều diệt, thì như vậy là đạt vô dư niết bàn, không còn có cái thừa lại vì sao, tất nhiên là không còn có sanh, gọi là qua được cái sanh tử. Thì như vậy là qua được sanh tử này là cũng gốc từ quán thấu được ngã và ngã sở, sạch không còn có chấp về ngã và ngã sở. Đó là nói về cái vô dư niết bàn. Còn hữu dư niết bàn là sao? Hữu dư niết bàn là dứt sạch những cái nghiệp phiền não này, tâm được giải thoát. Mà tâm được giải thoát thì sao? Tâm mình giải thoát nhưng mà nó còn sót cái thân này nè, cái thân này là cái báo thân nó còn thừa lại, cho nên gọi là còn hữu dư, dư nó còn dư lại cái này, nhưng mà tâm mình đã giải thoát rồi, thì khi mà sạch qua cái này thì nhập vào vô dư niết bàn, là bỏ cái thân này vào vô dư niết bàn, là không còn thọ cái thân sau nữa, thì gọi là vô dư. Thì như vậy cũng là từ cái đạt được cái trí vô ngã mà dứt sạch, đạt được trí vô ngã thì dứt mọi cái hí luận, mà cái hí luận là cái và đây hí luận là cái đầu mối để nó sanh ra những cái nhớ tưởng phân biệt, và từ những cái nhớ tưởng phân biệt này mà nó sanh ra những cái phiền não, những cái nghiệp, cho nên rồi đạt được cái ngã và ngã sở là không, đạt được cái trí vô ngã này, thấu được cái thực tướng này thì được tâm giải thoát vào vô dư niết bàn. Thì đó gọi là cái pháp thật tướng là như vậy. Thì đó là nói về cái hữu dư và vô dư niết bàn, đạt được cái thật tướng giải thoát. Đây thì mới nói rằng chư Phật thường thì các ngài dùng cái gọi là cái nhất thiết trí đó mà quán chúng sanh, bởi vậy cho nên chúng sanh có nhiều cái căn cơ sai biệt, nhiều hạng, bởi vậy cho nên là các ngài cũng tùy theo đó mà nói ra cũng có nhiều thứ. Bởi vậy chư Phật có khi thì cũng nói có ngã, cũng có khi thì cũng nói vô ngã, có khi nói có ngã, có khi cũng nói vô ngã. Tức là sao? Tất nhiên là vì những người mà tâm chưa có thường thục, tâm chưa thường thục thì chưa có cái phần niết bàn, bởi vậy cho nên họ chẳng biết sợ tội. Vì vậy cho nên là Phật nói có ngã. Nói có ngã để chi? Nói có ngã để cho họ sợ tội mà họ tu phước, phải không? Cho nên ở đây mới nói là vì những người đó mà nó có ngã. Còn những người mà đã được đạo, rõ biết các pháp nó là không, thì cái ngã này chỉ là giả danh thôi. Thì Phật cũng vì những người đó nói ngã mà không có lỗi. Là sao? Là bây giờ họ biết cái ngã nó không thật, cho nên rồi có nói nhưng mà họ không có chấp. Vì vậy cho nên vì những người này thì nói có ngã mà họ không có, cũng không có lỗi. Còn những người mà có những cái phước đức bố thí trì giới, họ gọi là nhàm chán cái khổ não sanh tử, nhưng mà sợ cái niết bàn nó hằng diệt, cho nên rồi Phật vì những người đó nói các pháp vô ngã, nhưng mà do nhân duyên hòa hợp, không? Thì khi sanh đó thì nó cũng là giả sanh, khi diệt cũng giả diệt, không có thật có sanh, không có thật có diệt. Thì như vậy cũng để cho họ là có trừ những cái sợ hãi cho họ, bởi vì họ sợ là đạt đến niết bàn là nó dứt hết. Cho nên là Phật nói là do nhân duyên hòa hợp, không? Thì khi sanh thì nó cũng giả sanh, diệt cũng giả diệt thôi, thì không có thật sanh thật diệt. Thì vì không thật sanh thật diệt cho nên là Phật nói là vô ngã, không? Nhưng mà chỉ là giả danh có ngã thôi. Thì nói giả danh có ngã nhưng mà họ không có, cũng không có lỗi, tức là nói ngã nhưng mà không thật có, vì vậy không có lỗi mà để cho chấp. Còn về còn có người mà đạt đạo thì biết rõ cái lý vô ngã, không? Không có rơi vào cái đoạn diệt, thì Phật nói vô ngã thì cũng không có lỗi. Là bởi vì sao? Là nói vô ngã mà họ không có kẹt vào cái lỗi chấp đoạn diệt. Tất nhiên họ biết là cái ngã không thật. Vì vậy cho nên là nói vô ngã là họ khéo, họ nhận mà được giải thoát, mà không có kẹt vào cái đoạn diệt. Còn nếu người mà chấp gọi là thật á, thì nói vô ngã thì họ cho là vô ngã vậy là hoàn toàn không có gì hết. Thì như vậy là rơi vào cái đoạn diệt. Tất nhiên nói vô ngã không có gì hết thì làm tội làm phước cũng không có gì hết, cũng không có mắc gì hết. Thì đó là kẹt vào cái lỗi đoạn diệt. Còn cái người này thì không phải vậy. Đây là biết rõ cái lý vô ngã được giải thoát, cho nên là nói vô ngã mà không kẹt vào cái đoạn diệt đó. Thì như vậy là Phật có khi nói có ngã, có khi cũng nói vô ngã. Đó là tùy cái phương tiện, theo các căn cơ của mỗi người mà nói. Nhưng mà trong cái lý thật á, thì không nói ngã và vô ngã, tức là phải lìa cả hai bên. Đó là cái lý thật. Nhưng mà ngoại nhân hỏi lại, không? Nếu mà vô ngã là thật á, không? Nhưng mà do thế tục mà nói có ngã thì có lỗi gì? Đây tất nhiên là chấp thật có cái vô ngã, không? Thì Ngài đáp, nhân cái ngã mà nói vô ngã, thì cái ngã là không thật có rồi, thì cái vô ngã làm sao mà thật có? Vô ngã là đối với ngã, không? Cho nên mình nói vô ngã đây là để phá cái ngã, mà cái ngã là không thật, không? Nói ngã đó là chỉ do là cái vọng tưởng chấp trước của mình thôi, chứ không phải thật có cái ngã để mình phá trở thành vô, không? Nếu mà mình chấp thật có cái ngã để mà phá trở thành vô á, thì như vậy rơi vào cái lỗi là đoạn diệt. Nó hoàn toàn không có ngã gì hết, thì phải diệt cái ngã để trở thành không. Mà trở thành không á, thì tất nhiên là thành ra cái có tạo tác, có sinh diệt, mà sinh diệt là rơi vào cái lỗi đoạn thường, là nó kẹt. Cho nên ở đây nói vô ngã là đối với cái ngã thôi, mà cái ngã không thật thì cái vô ngã cũng không thật. Đây là người chấp có cái chỗ vô ngã để cho mình chứng, hay không? Đó, chứng vô ngã, do mình phá được cái ngã cho nên chứng được cái vô ngã, mà chấp có cái vô ngã để mình chứng là kẹt vào cái chỗ mà gọi là sở chứng, mà có sở chứng thì tất nhiên là vẫn còn có cái ngã như thường. Có cái vô ngã để cho mình chứng thì có cái gì để chứng, thành ra như vậy cũng còn có cái ngã trong đó. Cho nên chỗ này là chỗ sâu. Vậy cho nên Ngài dẫn trong kinh Bát Nhã Đại Phẩm đó mới nói rằng Bồ Tát thì chẳng có phải là hành có ngã, cũng chẳng phải là hành vô ngã, tức là chẳng phải thực hành có ngã, cũng chẳng phải là thực hành vô ngã. Tất nhiên là Bồ Tát thì lìa cả hai bên, chấp có ngã hay là phi ngã. Đó. Nhưng mà ngoại nhân đã hỏi, họ lại gặng hỏi thêm, tất nhiên là nếu mà chẳng nói ngã, phi ngã, rồi không chẳng không, thì về Phật Pháp nói gì? Nếu không nói ngã phi ngã rồi không chẳng không thì vậy còn gì để nói? Thì đây là bởi vì cái đây là theo cái tình thức của mình đó, không? Tức là chấp rằng là phải có cái chỗ để nói, có cái gì để mình hướng đến, chứ còn như vậy thì nó thành ra cái gì đi, cái gì đây, nói cái gì đây? Thì Phật đây thì Ngài mới đáp rõ, nghĩa là Phật nói về thật tướng đó, không? Thì trong cái thật tướng đó là sao? Là nó dứt bật cả đường nói năng, bật cả cái chỗ tâm suy nghĩ. Cái chỗ này không phải là cái chỗ mà lời nói có thể đến, tâm hành có thể, tâm suy nghĩ có thể được. Do gọi là mọi người á, cái tâm nó còn có chấp tướng, cho nên rồi nó nương theo duyên mà sanh. Vì vậy cho nên rồi nó có những cái gọi là cái nghiệp quả báo của đời trước, do những cái nghiệp quả báo của đời trước cho nên là nó mới có, cho nên là mới có nói năng, có tâm hành, không có thấy được cái thật tướng của các pháp. Vì vậy cho nên rồi đối với cái chỗ thật này thì nó lại trong cái thật tướng này thì nó lìa những cái tâm duyên này, không à, không bạch cả những cái nói năng, những cái tâm hành đó. Cho nên chỗ này là cái chỗ gọi là dứt bạch những cái tâm hành, vậy cho nên gọi là tâm hành diệt, không có thể suy nghĩ được. À, nó không suy, không thể suy nghĩ được đó là dứt những cái tâm gọi là duyên, những cái lời nói phân biệt từ cái tỉnh thức này để cho mình tự thầm nhận thôi, không? Vì vậy cho nên rồi còn thấy có cái để nói đó, thì tất nhiên là còn có chỗ để bám, mà còn có chỗ để bám thì không phải là cái chỗ thật tướng hiện tiền được. À, thì người ngoại nhân họ mới hỏi lại, không? Nếu mà các phàm phu á, tâm của họ chẳng có thể thấy được cái lẽ thật, thì tâm của thánh nhân thì lý đáng là thấy được thật, không? Tức là người tâm phàm phu không thấy thật, thì tất nhiên là tâm của bậc thánh thì phải là thấy được lẽ thật. Thì tại sao mà lại nói là tất cả tâm hành đều diệt? Nói tâm hành đều diệt thì vậy là không có ai thấy gì hết, không? Nhưng mà đây thì tâm hành của phàm phu á, thì không thấy được thì nói tâm hành diệt là đúng đi, nhưng mà của thánh nhân thì sao? Thì ở đây ngài mới đáp nè, không? Tức là trong cái thật tướng của pháp đó thì chính chỗ đó là cái chỗ niết bàn, không? Mà niết bàn gọi là diệt, tức là dứt tất cả những cái tâm hành. Thì như vậy cái niết bàn đó gọi là diệt, thì cái diệt đó là cái chỗ hướng đến niết bàn, vậy cho nên gọi là nó gọi là diệt, là diệt tâm hành để mà gọi là đến niết bàn. Thì gọi là cái đến niết bàn đây là cũng là cái thí dụ. Cho nên là nếu mà tâm, mà nếu mà cái tâm của mình đó nó là cái thật có, là thật thể, thì tất nhiên là không có cần dùng gọi là ba cái môn giải thoát là không vô tướng vô tác để làm gì, hay là ở trong các cái thiền định mà gọi là lấy cái diệt tận định để làm cái đệ nhất. Đây là cái ngài đáp là bởi vì tâm hành nó không thật, không? Bởi không thật cho nên rồi nó mới là khi mà muốn đạt đến cái chỗ thấu suốt được cái thật tướng thì những cái tâm hành này nó dứt, nó diệt. Vì nói nó dứt, nó diệt là để chỉ rõ những cái tâm hành này nó không thật, nó là nghĩa là do những cái vô minh vọng tưởng rồi nó hiện khởi vậy thôi, chứ nó không có cái tánh thật. Vì không có tánh thật cho nên là nói nó diệt, không? Và như vậy thì nó cuối cùng thì nó đều cũng là trở về cái chỗ gọi là vô dư niết bàn. Thì như vậy nó đã là hư vọng, nó không thật, cho nên nói nó diệt là như vậy, nói nó diệt là nó hư vọng không thật. Chứ nếu nó thật á thì không thể diệt, nếu nó là thật á thì mình không thể diệt, mà nó diệt đây á là vì nó không thật. Hiểu rõ như vậy thì như vậy ở đây là ngài giải thích như vậy để cho mình thấy rõ là nơi thật tướng đó thì nó ra khỏi các cái tâm sở không sanh không diệt, mà cái thật tướng đó là như niết bàn. Và như niết bàn ở đây á là sao? Như niết bàn này á là để ví dụ để cho cái người mà còn mê còn chấp trước nơi pháp họ hiểu được, mà họ lìa bỏ những cái tướng thế gian để mà hướng đến, chứ không phải là nói như niết bàn thì như vậy là còn có hai cái, hay không? Bởi vậy cho nên đây người hỏi họ mới gạn lại là trong kinh thì nói rằng các pháp từ trước đến giờ á nó là cái tướng tịch diệt lặng lẽ, thì tướng tịch diệt lặng lẽ tức là niết bàn rồi, thì vì sao lại còn nói như niết bàn, hay không? Thì ngài mới đáp đây là vì những người chấp trước pháp, họ phân biệt pháp, thì với những người này thì họ thấy có hai thứ, đây là thế gian, đây là niết bàn, cho nên là nói niết bàn á là lặng lẽ mà chẳng nói thế gian là lặng lẽ. Cho nên ở đây mới vì những người này mà nói rằng như niết bàn, lấy niết bàn để làm dụ để cho họ gọi là bỏ những cái chấp trước này để mà họ trở về cái chỗ mà thật tướng lặng lẽ đó. Thì vậy là vì cái người mê người còn chấp trước pháp, chứ không phải vì cái người đã đạt được pháp. Người đạt được pháp thì ngay đó là niết bàn rồi, thì không có nói như niết bàn, mà còn nói như niết bàn đó là còn nói cho cái người mê, người còn chấp trước. Còn như thì còn có hai cái, còn có so sánh. Đó. Thì đó để rõ, thì như vậy là để thấy rằng trong cái phần này á là giải thích cho mình thấy rõ, nó nghĩa là đối với cái chỗ thật tướng này thì nghĩa là đáng lẽ thì nó không có chính cái thực tướng chỗ có lặng lẽ, đó là niết bàn rồi, đó là thực tướng rồi, chứ không có nói là như. Nhưng mà nói như đây là ví dụ để cho những người còn chấp trước pháp đó, họ không hiểu, họ tạm hiểu để họ trở về thôi. Còn cái phần sau là còn hơi dài. Thì như vậy đây là để cho mình thấy rõ là cái cốt là để phá cái ngã và ngã sở, quán cho thấu suốt cái ngã và ngã sở, không còn chấp đó, không còn chấp ngã và ngã sở thì mới thấy được cái lý thật tướng.